Today's enlightening entertainment will be presented in Oraxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Tâm văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tinh nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tinh nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Vở cải lương truyền thuyết Quán Âm xây cầu được chuyển thể từ một câu chuyện cổ Phật giáo về Ngài Quán Âm, một vị Đại Bồ Tát luôn lắng nghe những lời khẩn cầu trên thế gian để cứu độ những ai thành tâm tin tưởng vào hạnh từ bi của Ngài. Câu chuyện còn cho thấy Ngài ban tặng không riêng về vật chất mà còn cả tâm linh, tùy theo ước nguyện của mỗi người. Kính mời quý vị thưởng thức phần 1 vở cải lương Truyền thuyết Quán Âm Xây Cầu của soạn giả Thanh Kim Huệ. Vở cải lương này sẽ được trình chiếu trong 2 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong vai Quán Âm Bồ Tát, Thanh Điền trong vai Lữ Đồng Tân, Quế Trân trong vai Bạch Liên, Hoàng Nhất trong vai Vi Đà, Trinh Trinh trong vai Tiểu Mai, Hữu Tài trong vai Ông Lão Chèo Đò, Minh Béo trong vai Tấn Hỷ, Hiếu Cảnh trong vai Công Tử, Mai Thành trong vai Bá Hộ, Hiếu Hiền trong vai Con Bá Hộ, cùng các nghệ sĩ khác.
Thật là tội nghiệp cho dân làng, ta biết phải làm sao để giúp đỡ cho họ đây. Con sông Lạc Dương to lớn mà nước thì chảy xiết, đò nhỏ mong manh thì làm sao tránh được phong ba. Mỗi khi trời nổi trận gió giông, làm sao giúp dân làng thoát cảnh nạn tai, qua sông được bình yên. Nhìn cảnh không may ta nào an trong dạ, chẳng lẽ khoanh tay đưa mắt mà nhìn, lòng cảm cảnh bất bình. Cớ sao trời chẳng xót thương cho dân nghèo hiền lương. Mong ơn trên trời Phật tế độ dùm ban bố phép nhiệm màu, giúp cho ta nghĩ ra phương tiện cho người qua khỏi. Anh Tấn Hỷ, hãy giúp cho tôi nghĩ cách làm sao để ngăn chặn hiểm nguy, cho dân làng qua sông được bình an vô sự.
Không nhận anh cũng hay thiệt á. Tôi đứng sau lưng mà anh cũng thấy không? Tôi cũng nghĩ chứ bộ, nhưng mà nghĩ hoài nghĩ không có ra.
Tôi suy nghĩ từ đêm tới sáng, từ trong tới ngoài, nghĩ từ trước cửa, nghĩ tới vô nhà, nghĩ từ canh ba rồi tới canh năm mà vẫn không ra. Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ khôn nghĩ dài, nghĩ rủi nghĩ mài, rốt cuộc đành xuôi tai.
Hay quá ha, thì ghê. Suy nghĩ nhiều như vậy rốt cuộc rồi cũng không có cách nào hết. Vậy mà cũng nói.
Cô Tiểu Mai, sao cô cứ trêu chọc tôi hoài vậy? Tôi nói là tôi có suy nghĩ thiệt mà.
Có suy nghĩ, vậy thì có cách chưa?
Chưa. Bởi vì tôi nói cho cô biết, suy nghĩ là một lẽ, mà có tìm được cái cách nào đó hay không là một lẽ.
Tôi thấy anh có suy nghĩ gì đâu, chỉ thấy anh cứ lâu ngủ thì có.
Ngủ hồi nào, dựng đứng chuyện không à? Cái đó là lúc tôi đang tập trung tư tưởng đó chứ. Cô thấy không, tôi nhắm mắt lại, nhưng tôi vẫn luôn luôn suy nghĩ. Tôi tưởng tượng. Lúc đó chắc cô tưởng tôi ngủ phải không? Không có đâu, tôi đang nhắm mắt lại đó. Chứ ai mà nói gì hả?
Thì đâu có nghe phải không?
Nữa, lúc nào cũng kê tôi à, có nghe mà tiếng được tiếng mất.
Hai anh chị này chắc là khắc khẩu sao á, gặp nhau là gây hả?
Vậy đó. Mà mỗi lần vắng tôi một chút xíu thôi á, là chạy đi kiếm liền. Thấy ghét không?
Ai mà thèm kiếm anh.
Theo tôi thấy á, là hai người không hợp với nhau phải không?
Đúng rồi.
Tôi cũng thấy vậy á.
Vậy thì tôi có ý kiến này.
Ý kiến sao?
Cô Tiểu Mai nên dọn nhà qua làng khác ở đi. Không còn gặp mặt nhau là hết cả giả nữa rồi.
Vậy hay đó. Ê, đâu có được. Ý kiến kỳ cục vậy. Cô Tiểu Mai mà dọn qua làng khác thì tôi cũng dọn đi theo.
Ủa, sao kỳ vậy?
Tại vì không có cô, rồi không có ai cãi lộn, buồn chết đi được.
Vậy thì cãi hoài cho vui phải không?
Đúng rồi.
Nhưng mà tôi nói là tôi với anh không có hợp với nhau mà.
Không hợp thì thôi, đừng.
Tôi không có muốn gặp mặt anh.
Thôi. Anh Tấn Hỷ, cô Tiểu Mai, hai người làm ơn đừng cãi giả nữa, mà hãy cùng tôi ráng nghĩ cách giúp dân làng đi.
Nghĩ sao được, đang nắm tay tôi là con gái, nắm tay con trai nổi điên không?
Bù ra.
Rồi được rồi, vậy để tôi suy nghĩ tiếp. À, có cách rồi.
Cách gì?
Quên à.
Sao quên?
Nạt lớn quá quên.
Giờ sao?
Phải nói nhỏ nhẹ mới nhớ. Nói lại đi.
Cách gì?
Nhớ liền. Ngộ gì đó, ai nói ngọt tôi nhớ liền. À thì muốn cho dân làng được bình yên vô sự thì...
Thì sao? Trời, nói mau đi, làm người ta sốt cả ruột à. Nói.
Là lớn nữa à, quên nữa à.
Nói.
Cách đó là...
Cách gì vậy anh Tấn Hỷ?
Đừng có qua sông nữa là yên chứ gì.
Vô duyên, dễ sợ luôn à.
Thôi được rồi, để tôi nghĩ xem sao. À, có cách rồi.
Cách gì vậy anh?
Xây cầu.
Hay đó nghe. Thật ra cái cách đó là của tôi đó chứ. Tôi đã nghĩ ra trong đầu rồi, chưa kịp nói ra, ai dè anh nói trước.
Hay quá hen. Xạo không à.
Sao vậy mà dễ thương, có người đã ý thương tôi là được rồi. Cách đó hay lắm nha dì huynh.
Nhưng mà
còn nhân nghĩ cái gì nữa.
Tiền đâu,
nghĩ lại tự nhiên đâm buồn ngang luôn á. Làng mình nghèo quá mà, con sông lớn như vậy, muốn xây một cái cầu để đi qua phải to lớn lắm, làm sao có tiền để xây đây ta?
Vậy thì cũng như không, sáng kiến cho lắm rồi cũng đành lực bất tòng tâm. Cái gì?
Tôi quên. Di huynh là thợ khắc đá, anh mà xây cầu chắc chắn là tốt lắm, anh có tài mà.
Nhưng mà tài gì á thì cũng phải có tiền, nếu không có tiền thì mộng cũng không thành.
Rồi, buồn lại nữa.
Nè, em nói cho hai người nghe nè. Sao? Em có cái ý này.
Ý gì?
Em nghe nói trên Phổ Đà Sơn có một ngôi chùa Quan Âm rất hiển linh. Hay là ta thành tâm vọng bái khẩn cầu ngài, xin ngài gia hộ cho ta đạt thành sở nguyện.
Nè, phải đó, Di huynh, anh đứng ra cầu nguyện Quan Âm đi, biết đâu ngài sẽ cảm ứng lòng thành mà giúp anh đạt thành tâm nguyện.
Kính lại đấng từ bi, đấng tâm tình cứu khổ, nay con xin vọng bái chí thành khấn cầu ngài, cầu cho con nguyện ước yên thành, giúp người dân qua cơn khốn khó. Con không thể lặng yên đứng ngó nhìn dân làng trong cánh nan tay, cầu xin ngài xa tay cứu giúp đấng đại từ đại bi phổ độ chúng sanh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nương theo áng mây lần, tựa theo ngàn tiếng gió, nghe như có lời ai cầu khẩn, lòng chân thành dòng đến mây xanh. Ôi nhân duyên dường như đến rồi, ta tế độ cho người hữu phương. Tâm thiện ấy từ muôn kiếp trước đến đời nay người đương hướng phần, tâm lòng nhân người quá ân cần, âu ta kịp giúp người thiện duyên, đưa người về đến cõi thần tiên, trợ giúp ta hộ trì Phật pháp, cho anh đúc từ bi soi sáng nẻo trần gian khổ nạn đau thương.
Lão bá, cháu muốn nhờ lão bá đưa giùm cháu qua sông.
Qua sông vào giờ này?
Dạ.
À, chắc cô nương là người phương xa mới đến phải không?
Dạ phải, cháu đến đây để tìm một người quen, nhưng người ấy đã đi vắng nên cháu muốn về ngay cho kịp.
Chắc cô nương là người ở kinh thành?
Dạ phải.
Nhưng qua sông giữa lúc trời như thế này thật là nguy hiểm lắm.
Sao vậy lão bá?
tại cô không phải là người ở đây nên không có biết. Con sông Lạc Dương vào lúc tiết trời sang thu thì hay có giông gió bất thường. Bởi vì năm nào cũng có người chết vì tai nạn chìm đò. Cho nên vào mùa mưa như thế này thì ít ai dám qua sông lắm.
Như vậy rồi có cách nào khắc phục không lão bá? Chẳng lẽ cứ thế hoài thì thật là bất tiện cho người nơi đây. Mỗi khi có việc gấp cần qua sông thì làm sao cho được an toàn để không gây hiểm họa cho mọi người.
Lão là kẻ chèo đò chuyên nghiệp mà lão còn cảm thấy lo. Mỗi khi trời gió giông nổi dậy, lão không dám chèo đò qua sông.
Trở ngại làm sao đi lại khó khăn, vì chỉ có con đường duy nhất mà khúc sông này nguy hiểm vượt bao.
Đã mấy năm qua tình hình vẫn vậy, vẫn không có cách chi cải thiện. Muốn lo liệu cũng không được.
Chẳng lẽ rồi đành chịu bó tay, mặc cho đời mãi rủi rủi mãi.
Biết làm sao gì đã vậy rồi, muốn kêu nhưng sợ chẳng không đến ông trời.
Vậy rồi dân làng đành bó tay sao lão bá?
Thật ra trong làng này có một anh chàng thanh niên họ Di. Chàng ta cũng lo lắng cho dân làng lắm, nên có đệ đơn tường tình lên triều đình xin trợ giúp để xây một cây cầu.
Đúng lắm, ý nghĩ thật là hay. Nhưng rồi kết quả ra sao hả lão bá?
Triều đình mới hồi đáp rằng mấy năm gần đây vì thiên tai thảm họa tràn lan khắp cả đất nước nên ngân khố triều đình khô cạn. Họ nói ít nhất vài năm nữa mai ra họ mới giúp được.
Vậy là ý ấy không thành rồi.
Vậy mà chàng họ Di ấy vẫn không nản chí. Chàng bèn ra đi khăn gói lên huyện trên, gõ cửa từng nhà chi phủ trong vùng, cả những nơi phú hào gia thế, để xin người giúp đỡ một phen. Nhưng sau khi đã nghe qua việc xây cầu với số tiền quá to, họ liền lắc đầu từ chối không cho. Chàng thậm chí buồn đau quay trở về nhà mà trong lòng vẫn không phút nào yên.
Tội nghiệp làm sao cho anh chàng có tấm lòng nhân hậu.
Bọn phú gia bá hộ trên huyện phủ tiền bạc chẳng thiếu chi, nhưng khi nói đến làm việc thiện thì lắc đầu từ chối. Bọn đó chỉ biết dùng tiền ném vào những trà đình tửu điếm mua chuộc nữ sắc, thì tiền muôn bạc vàng cũng không từ. Bởi vậy nghĩ tới lão tức ơi là tức.
Lão bá ơi, nếu bây giờ xây một chiếc cầu chắc là phải tốn nhiều tiền lắm phải không lão bá?
Đương nhiên rồi. Lão nghe chàng họ Di nói là phải có số tiền rất lớn mới xây cầu được, mà người dân ở đây thì nghèo xác nghèo sơ, vì thế việc xây cầu chỉ là mơ ước mà thôi.
Như vậy thì phải có số tiền thật là lớn thì việc xây cầu mới thực hiện được. Để cháu nghĩ xem làm cách nào để quyên góp được số tiền này đây. Lão bá ơi, cháu có cách rồi.
Cách gì vậy cô nương?
Dạ cách này nè.
Ba ơi.
Gì vậy?
Ba già rồi, gần chết rồi mà còn đòi cưới vợ. Hơn nữa vợ cả bầy ăn không hết, vậy còn đèo bồng.
Cô bị đuối rõ ràng thấy này.
Dạ.
Vợ tao thì nhiều thiệt.
Dạ.
Nhưng mà bà nào mà nấy già chết để có thể người ta xấu nữa. Nhắc tới thì tao muốn nghẹt thở rồi.
Nhưng mà ba đã già rồi, sức yếu rồi, được không? Nhắm được không?
Kệ đó mày. Nhiều chuyện nhiều lần.
Con thấy ba ngộ quá. Đối việc làm từ thiện tạo công đức, như là xây cầu, sửa đường, giúp đỡ người nghèo tàn tật, thì một quan tiền ba cũng không có cho. Còn bây giờ mang cả rương vàng để thi đua được vợ mà không biết có được không nữa.
Tao nói kệ tao. Ừ. Có được gì vậy? Thi đua vậy nè, tao còn hy vọng là tao thắng cuộc. Rồi tao còn hy vọng là tao được vợ đẹp, vợ trẻ.
Sức khỏe thì không còn bao nhiêu, gần đất xa trời rồi, vậy mà không lo tạo công đức. Thầy bổ nói rồi á, sau này á chết là không có hồn chôn đâu, không chịu lo.
Mày anh, mày trù mày rúa tao không phải không? Thấy mày?
Không.
Mày hiểu nha, mày á mà không điên không khùng mày chết với tao. Trời ơi là trời, tôi ăn ở có hậu có đức quá mà, tại sao mà lai sanh cái thằng con nhà trời?
Ông ơi, nó khùng điên mà ông trách nó làm cái gì? Ông là người nổi tiếng nhất trong làng này, ai mà không biết?
Chỉ có con Tử là người hiểu tôi thôi.
Đúng rồi, cái gì ông cũng đứng đầu bảng hết á.
Ví dụ như
không ai giàu bằng ông.
Đúng.
Không ai nhiều vợ bằng ông.
Đúng.
Không ai thủ đoạn bằng ông. Không ai gian xảo bằng ông. Không ai
ác độc cho bằng cha công Tử.
Cái gì? Nè, cha tôi làm quan huyện mất mới gì mà ông không đụng chạm tới cha tôi hả?
Người không tội xử thành có tội.
Đúng rồi.
Dù có tội mà có tiền lo lót thì trở thành vô tội.
Phải thôi.
Nè, mà hôm nay công Tử tới đây để làm gì vậy? Hả? Cưới vợ hay là cưới chồng?
Hả? Ông nói như vậy là ông nghĩ tôi không phải đàn ông, phải không? Phải không? Hả? Sao mà biết hay vậy? Xin lỗi nghe. Anh ơi, tại sao mà anh già mà anh còn gần quá vậy? Lầm rồi à. Thằng này đã có hai con, hai vợ rồi nghe. Hôm nay nè, muốn có thêm vợ thứ ba nữa, được không? Cá mè một lứa, thuyền hoa đã tới kìa. Trời ơi, cô nương này đẹp quá, tao phải cưới về làm vợ ba mới được. Trời ơi.
Còn ta phải cưới được nàng. Đây là vợ út của đời ta.
Thưa tất cả các vị vương tôn công tử, lão xin nhắc lại thể lệ cuộc thi. Điều kiện thi ấy là cháu gái lão Bạch Liên ngồi dưới khoang đò. Mỗi vị sẽ ném một đồng vàng, ai ném trúng vào người cháu gái lão thì sẽ được cưới về làm vợ. Điều kiện quá dễ dàng phải không quý vị?
Dễ ợt.
Cuộc thi bắt đầu.
Tôi ném trước.
Lão ném trước.
Cha già vô duyên, tôi ném trước.
Lão là
đất. Gây lộn hả? Mê vợ gây lộn nè, mê gái gây lộn nè, dở mặt hả? Bây giờ nghe lời tôi nè, tôi xử vậy là công bằng nhất. Ba tôi ném trước.
Hay. Thằng giỏi thiệt. Lâu dữ rồi tao mới thấy mày khôn được lần.
Dạ, thưa ông nội.
Kính lão đắc thọ, công bằng ghê ha.
Lạ kìa, đã mấy ngày trôi qua, sao người ta đang cần gặp để ra tay tế độ vẫn chưa thấy đến.
Có chuyện chi mà dân làng tụ tập đông đủ vậy kìa? Ủa lạ kìa, người ngồi dưới đò là Quan Âm Đại Sĩ, vì sao ngài lại giáng hạ nơi đây? Lại giả dạng là một cô gái đang ngồi dưới đò cho khách thi tài ném tiền để cưới người làm vợ. Duyên cớ gì vậy?
À, ta hiểu rồi. Thì ra Quan Âm Đại Sĩ ngài muốn quyên góp xây cầu, luôn tiện ngài muốn hóa độ cho một người đã đủ phước duyên. Ngài quả là cao kiến, một công mà đôi việc Lữ Đồng Tân này xin bái phục. Thôi thì cũng nhân dịp này, Lữ Đồng Tân ta sẽ trợ duyên cho ngài, giúp ngài một tay cho ngài đạt thành sở nguyện.
Dạ, chào cậu.
Dạ, xin chào lão bá.
Lão là người ở làng bên, nay có việc qua đây, thấy dân làng và các vương tôn công tử đang thi tài ném tiền để được vợ, vui quá là vui. À mà đây, vì sao cậu không tham gia? Cậu có nhìn thấy cô gái ấy chưa?
Dạ, cháu đã nhìn thấy rồi.
Cô gái ấy tuổi vừa qua đôi mươi, nhan sắc diễm lệ tuyệt trần. À mà này, cậu em, cậu nhìn xem lão cho thật kỹ ra, thấy sao?
Dạ. Ờ, thấy sao là sao?
Ừ, thì ý lão muốn hỏi là cậu em thấy lão và cô gái ấy có xứng đôi vừa lứa không?
Dạ.
Ừ, sao lại cười? Coi lão bộ dạng vậy đó, chớ lão thấy lão còn trẻ lắm, tuổi lão thì chỉ mới có 80, so sánh với cô nương tuyệt trần thì cũng là tam lạng nửa cân, có đúng hay không? Cậu cứ nói đi, cớ sao ngập ngừng? Đúng rồi phải không?
Dạ, cháu thấy lão tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn lại lang tình xuân. Tuổi 80 có chi là già khi lão còn sung mãn ngay. Cháu là tuổi trai còn phải mễ thai, bởi ngựa phi đường dài mới biết tài ngựa hay.
Đúng y lão lắm. Đừng có thấy lão già mà khi dễ ra. Tuổi đôi mươi chưa chắc đã sánh bằng. Mà này, cậu trai trẻ à, lão nói này, cậu đừng cười lão ra. Lão muốn vợ lắm, nhưng mà ngặt nổi.
Ngặt nổi sao? Lão bá có gì khó xử hả?
Muốn thi tài cưới vợ mà lão không có tiền. Mà không có tiền thì làm sao mà giữ cuộc thi cho được. Nè nè nè, cho lão hỏi nhỏ một chút nha. Cậu có tiền không? Cho lão mượn đỡ một chút đi.
Nếu thi tài mà thành công á, lão cưới được vợ đẹp, lại còn có của hồi môn, khi ấy lão sẽ hoàn trả lại cho cậu gấp đôi, được không?
Dạ, tiền thì cũng có, nhưng mà...
Nhưng mà sao nó mau đi?
Cháu chỉ có chút thôi à.
Sao? Cứ đưa đây cho lão đi, coi như làm phước cho lão kiếm được vợ vậy mà.
Được không? Thôi được, thôi được rồi. Đây, lão cứ lấy đi.
Có nhiêu thôi hả? Ít quá hả? Nhưng mà thôi đi, lão suy nghĩ lại rồi, lỡ như lão thi tài thành công, ném trúng rồi, lão phải cưới cô ấy. Mà cưới về rồi là phải lo cho cổ. Lão thì tuổi già rồi, ngặt nỗi tuy già nhưng mà lão chưa muốn chết sớm. Nếu bây giờ cưới cổ chắc 3-4 ngày là lão quy tiên. Thôi, trả lại cho cậu đây nè. Thôi, mà cậu ơi, cậu để dành tiền làm chi vậy cậu?
Dạ, chẳng giấu chi lão ba, cháu chỉ mới để dành dụm chút ít thôi, chẳng đáng là bao. Chỉ mới 10 mấy đồng vàng. Tiền xây cầu giúp dân.
Vậy tiền xây cầu của bao nhiêu?
Theo cháu tính phải thật nhiều vàng mới được, mà trong tay chỉ có 10 mấy đồng, nên cháu khó xử trong lòng.
Mỗi tháng thì cậu để dành được bao nhiêu?
Mỗi tháng dư 1 đồng thôi à. 1 năm thì mới được 12 đồng.
Trời đất, vậy mà muốn đủ xây cầu. Chắc cậu tới tuổi lưng còng răng rụng, quả chẳng mới đủ mà xây.
Cháu cũng biết vậy, nhưng mà không có cách nào hơn.
Dễ quá mà không biết. Sao cậu không thử thi tài ném tiền kiếm vợ? Nếu may mắn thành công, cậu có được vợ phải hơn không?
Nhưng thật lòng cháu không muốn vướng bận chuyện thê nhi, nên không thích thi tài kiếm vợ.
Cậu cũng thật lạ lùng. Trai trẻ ai cũng háo sắc đa tình, thấy gái đẹp là mắt nhìn không chớp, vậy mà cậu lại nói không thích. Chẳng lẽ cậu muốn đi tu?
Cháu chỉ muốn tự do một mình, vì tính cháu ưa ôm đòm thế sự, có vợ con thêm vướng bận mà thôi.
Theo lão suy nghĩ như vậy nha, hay là cậu cứ thi tài ném tiền kiếm vợ đi, lỡ duyên mai đưa đẩy cậu ném trúng thì cậu bàn với cô gái đó lấy tiền xây cầu trước, rồi sau đó mới tính chuyện hôn nhân. Biết đâu tới chừng đó cậu suy nghĩ lại, thấy yêu thích cô gái thì thành hôn chẳng có muộn, phải không?
Ồ, cái ấy thật là hay. Vậy để cháu đi ném thử xem sao. Đi, đi lão bá.
Dạ, kính thưa quý vị, đã qua mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có ai ném trúng. Nhưng không sao, có lẽ duyên phận đang chờ người hữu phước. Mời quý vị cứ tiếp tục thi tài.
Trời ơi, sao ném hoài mà nó không trúng vậy nè trời ơi. thời hết cả gia tài tôi rồi. Trời ơi trời,
nhầm nhòa gì? Ông ném bây giờ cả tháng cũng chưa có hết gia tài của ông nữa, chứ còn bao nhiêu đó mà nhầm gì? Già không nên nết.
Làm như tôi vậy là như cha của công tử vậy. Ăn của rút rốt cho nên mới giàu. Chứ còn ném cả tháng không hết, thấy không? Chứ còn tôi vậy thì mà là ném bao nhiêu là tôi thấy tôi đau bụng rồi đó.
Nè, không được nói, không, ông không được nói cha tôi nha. Ông không được nói cha tôi nha.
Nín chứ. Gây lộn nè, gây lộn nè. Rảnh lắm phải không? Bây giờ để tôi ném được không? Giỏi.
Hay quá.
Nè con còn trẻ, con còn khỏe, con nén giùm cha. Nén giùm cha nha. Nè, nén giùm nha. Khi được á là vợ tôi chứ không phải vợ của chúng mày nghe chưa?
Cháu.
Cháu cháu cái gì? Mình gia đình đang nói chuyện cháu cháu gì? Ba làm như là con ham gái lắm vậy. Ham gái là chỉ có ba ham gái là con không có ham đâu à.
Cháu.
Gì nữa?
Chú nói cháu nghe nè.
Chú gì?
Cho chú gửi.
Nhìn mặt là biết nhờ giả gì, gửi gì nói đi.
Nè, cho chú gửi nè, cháu ném giùm nha. Vàng của chú đó, ném trúng đi, chú được vợ, chú cho cháu một thùng vàng.
Nè, còn khôn chút nha, cha là cha của con, ném vàng của cha đó nghe không?
Cháu, vàng của chú nè cháu.
Xin lỗi, để mình suy nghĩ chút. Ôi, bên hiếu, bên vàng, sự cách nào cho trọn vẹn đôi đường đấy ta?
À, có cách rồi.
À, xin lỗi, hai người xuất ra cho mình làm gì chút đi ha.
Nhìn đây nè, coi tôi đây, 1, 2, 3.
Vậy cho nó gọn.
Trời ơi là trời, nó giết tôi nè trời. Hết gia tài rồi trời ơi trời.
Bây giờ đến phiên cậu trai này ném tiền, mời quý vị tránh ra, cầu trời cho chàng trai ném trúng. Ném đi.
Coi kìa, trúng rồi lão bá ơi.
Đúng rồi.
Lão bá ơi, vậy là cháu sẽ có tiền xe cầu rồi.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở cải lương Truyền thuyết Quán Âm Xây Cầu của soạn giả Thanh Kim Huệ, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong vai Quán Âm Bồ Tát, Thanh Điền trong vai Lữ Đồng Tân, Quế Trân trong vai Bạch Liên, Hoàng Nhất trong vai Vi Đà, Trinh Trinh trong vai Tiểu Mai, Hữu Tài trong vai ông lão chèo đò, Minh Béo trong vai Tấn Hỷ, Hiếu Cảnh trong vai công tử, Mai Thành trong vai bá hộ, Hiếu Hiền trong vai con bá hộ, cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for joining us on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Words of Wisdom is coming up. Take care and we'll see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.